Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo phân đoạn Phương pháp làm giàu của vài ông chủ điền lúc trước qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Lão tự phụ là Tiểu Dương miền Hậu Giang. Lão có chơn trong hội đồng quản hạt và sẵn tánh can cường. Lão xem thống đốc Nam Kỳ như không có, ghe phen phá chánh phủ Pháp cũng điên đầu. Thiếu thuế công nho, lão không trả. Tham biện chủ tỉnh Cần Thơ không dám đòi. Có một lần, lão có chuyện xích mích với Đông Pháp Ngân Hàng, muốn trêu tức chơi, lão mời trưởng tòa đi với lão đến kết nhà băng Trung ương Sài Gòn. Lão dặn làm biên bản chứng kiến và phải thuật trong vi bằng. Thấy sao nói vậy? Rồi lão đưa vô kết một tờ giấy bạc 5 đồng, kim bản vị, có ghi câu chữ Pháp, trả tiền mặt cho người cầm giấy. Lão đòi đổi lấy số vàng tương đương. Tất nhiên nhà băng Đông Pháp không thể làm được gì ấy, đối lý phải xuống nước năn nỉ, xin điều đình êm, đừng lập vi bằng và la bát tê thắng cuộc. Thuế không trả, hai thống đốc Hách Nhất, Cô Nát và BG kế tiếp đều ngơ mặt và nín chịu thua. Về vấn đề xây hai cây cầu sắt tại Bắc Mỹ Thuận Vĩnh Long và Bắc Cái Dùng Cần Thơ, thời đó có một công ty Pháp đã được chính phủ chấp thuận cho hãng xây hai cây cầu nổi, giao ước khai thác trong 30 năm sẽ giao quyền cho chính phủ trọng quyền làm chủ hai cây cầu này. Các hội viên Pháp và Nam trong hội đồng quản hạt đại đa số đều có nhận lễ mễ của hãng từ trước, nên đã đồng ý chịu cho chánh phủ ký giao kèo. Tuy có một mình lão chống đối, không chấp thuận, diện lẽ nếu muốn trọn quyền khai thác và được phép thâu qua lợi thuế qua cầu trong 30 năm, thì ít nữa phải xử sự đúng theo lương tâm, và phải làm cầu vĩnh viễn có cọc đá đóng sâu dưới đất, xài được đời đời. Chớ nếu làm cầu nổi, tức cầu tạm, sau 30 năm, hai cầu đều trở nên vô dụng thì xin hỏi xứ Nam Kỳ còn hưởng được giống gì? Rốt cuộc lo lót lão không táp. Hãng Tây xuất tiền nghiên cứu và chạy trọ cũng đã bụng, đành rút đơn và bỏ cuộc. Ở đây tôi không phải khen định một lão thực dân đã chết từ lâu, nhưng nói cho công bình, tôi muốn nhắc gương những người giàu sao cũng có công trong việc khẩn khoan và mở mang ruộng đất và xây dựng xứ này. Ngày nay dân ta đã quen dùng máy cày, chạy xăng và quen bón phân cho ruộng thêm tốt, theo phương pháp Âu Mỹ. Tội nghiệp nhất là những người đầu tiên mua máy cày rất nặng của Âu Châu để áp dụng và cày đất quá sình lầy của Nam Kỳ. Trong khi người dân bản xứ ít vốn vẫn còn tiếp tục nhờ trâu hay bò cày ruộng như ông bà từ ngàn xưa đã làm. Kể ra lúc trước, làm ruộng theo lối xưa lại hạp với người dân quê hồi ở đó. Không cần vốn nhiều, trong gia đình chồng cày vợ cấy, đứa con gieo mạ. Đến mùa lúa chín thì mọi người lối xóm trong ấp luân phiên tiếp tay nhau mà đập lúa. Khi cầu lúa về nhà, vợ chồng cha con và con trâu sẽ hè hụi giúp nhau, để rồi đến phiên ruộng lối xóm có cần dùng nhân công, mình sẽ trả công và làm giúp lẫn nhau lại. Đến lượt sắm máy cày, chưa chi phải có vốn thật nhiều. Sắm người điều khiển biết sử dụng cái máy, thêm mua xăng nhất tốn kém. Lại nữa, lúc đó dân ta cũng chưa quen với cày máy. Một ông chủ điền ở Phú Lộc Sóc Trăng có ăn học khá, lui về làm ruộng và sắm một cái máy cày. Ông tự mình học lái, học sửa máy và bổn thân ra cày mình ên với cái máy mới mua. Đang cày ngon trớn, bỗng chiếc cày đứng khựng lại một chỗ, làm cách nào cũng không nhúc nhích. Ông ta để máy chạy rồi nhảy xuống đất, ra trước máy dòm xem ông lay quay thế nào. Không ngờ khúc rễ cây vướng chỗ nào đó bỗng tróc ra, chiếc cày không còn cản trở chạy lẹ tới trước. Ông tránh không kịp, bị máy cày đè cán nát thay chết không kịp trối. Những tai nạn như vậy vẫn thường xảy ra. Vì bên Âu Mỹ người ta quen với máy quá rồi, nên ít có rủi ro. Thêm nữa, má lúc đó chế cho phương Tây dùng trên đất cứng cốc tuyết phủ, nay dùng trên đất diệt sinh lầy, quả ra mái không hạt với cuộc đất, sanh ra nhiều trục trặc. Mà ta đã quên một việc tưởng nên ghi lại đây, số là ngày nay, làm ruộng làm vườn trồng cây ăn trái đều theo lối tập thể, cả làng cả xóm ấp cùng khai thác một lượt và cả xóm cùng chuyên một nghề và khởi công cùng một lượt. Hễ cày thì luôn phiên cày cùng khắp, đến khi lúa chín cũng cùng một lượt gặt hái trong một thời gian khít nhau, cho nên tránh được cái nạn ngày xưa đã mắc. Đây là một tỷ dụ điển hình. Trước đây, lúc 40 năm, có một ông đại điền chủ, người gốc gác ở Tân An. Ông giỏi chữ Nho và học tiếng Pháp đến bậc tú tài. Ông rất sành về điệu nghệ hát bội. Ngày ông về nước, ông có thiện chí muốn đem phương pháp tân tiến Âu Mỹ áp dụng cho xứ sở. Nhờ ông có pháp tịch nên ông xin khẩn đất khá dễ dàng. Ông xuống Phụng Hiệp mua lại của điền chủ khác và khẩn thêm đất mới, nên ông có một sở ruộng lớn chưa ai từng có, lối 1.000 mẫu tây, liên lạc một khoảnh vuông dứt. Ông cho đốt rừng, đốt sạch cỏ năng, còn lại gốc tràm và gốc cổ thụ cháy chưa hết, thì ông có sẵn mái trục nhổ bứng tận rễ con, rễ cái, sạch trụi như bàn cờ. Nhưng ông làm ruộng liên tiếp mấy mùa đều hoàn toàn thất bại. Sao rõ lại chung quy cũng vì ông đi trước thời gian quá sớm. Ông có một mình nên không làm lại thợ trời già. Muốn chiến thắng luật thiên nhiên ít nữa, phải áp dụng lối làm ruộng tập thể. Chỉ như ông cô thân độc mộc khai quang 1.000 mẫu ruộng trong rừng. Có cả rậm chim chóc ruột chù thì làm sao chống lại tai họa thiên nhiên liên tiếp. Năm nào cấy lúa sớm thì chuột đồng cả bày ra cắn lúa mọng và mạ non. Lúa vừa ra lá xanh tươi, sáng ngày ra, thấy ban đêm cua đồng cắn nát, có chỗ không chừa một cọng nhỏ. Ráng giữ khỏi chuột khỏi cua, tránh cá không ăn, lúc lúa trổ đồng đồng và bắt đầu ngậm hột. Mừng một đổi, năm nay làm gì cũng có tiền trang trải bất nợ, ngờ đâu giấc chiêm bao của chị bán sữa hiện ra. Ngủ một đêm sáng ngày ra ruộng thì hỡi ôi, bầy chim trích và chim mỏ nhát và đủ thứ chim phá hoại khác. Đánh hơi ruộng 1.000 mẫu của cậu 2V có lúa chín. Không biết chúng thông tin với nhau bằng cách nào. Mày chỉ nổi một đêm, kéo nhau lại ăn, sáng ngày không còn một hột lúa trên cây. Vì cậu 2 tiến bộ quá sớm, làm ruộng khác hơn người ta, ỷ sức có dư tiền. Trồng trặt trong một vùng toàn cỏ rậm và đất chưa khai quang, khiến nên chim chóc và thú rừng đến đây cắn phá vì chúng sẵn đói từ lâu. Chớ như cậu 2 chịu làm theo lối tập thể, cả đồng lúa làm một lượt và trổ một lượt, dẫu bị phá phách thì cũng một người chịu một mớ và cái hại cũng ít. Nguyên cậu 2 chủ điền là một nhà phú hộ thừa hưởng của phụ ấm để lại rất lớn. Có ruộng hảo hạng ở tỉnh Tân An, mỗi năm lúa làm được 2 mùa. Có xưởng dệt lớn ở cầu kho dệt và sản xuất hàng lãnh đen danh tiếng trước hơn ai hết ở trong Nam. Nhưng cậu 2 đi học binh Pháp về có óc tân tiến và ham mạo hiểm, không chịu làm giàu theo nề nếp cũ của ông bà để lại. Cậu 2 xuống Phụng Hiệp, khẩn và mua đất, khai quang làm ruộng lớn. Không mấy năm, cậu gặp toàn là thất bại này qua thất bại khác. Sự nghiệp gia tài tiêu hao quá nhiều, cậu thối chí rút về Sài Gòn và lập ra một gánh hát bội để giải muộn. Mà sẵn tánh phong lưu, cậu bắt tay vào việc gì cũng muốn làm cho đến nơi đến chốn. Gánh hát của cậu 2 có trật tự lắm, tuồng phải học cho thuộc, hát phải đúng với nguyên văn, không được cương. Khi đau ốm, muốn đi bác sĩ hay là muốn uống thuốc thầy đông y thì xách sổ đi điều trị. Cậu 2 đài thọ tất cả chi phí. Nhưng cái nết công tử không chừa, cậu chỉ hát cho bằng hữu xem. Và khi hát có thâu tiền vào cửa thì số ghế tốt đều dành cho bạn tác, thành thử sở phí nhiều hơn số qua lợi. Thêm nạn đào kép nào giỏi đều bị các cánh khác tìm cách rủ rê mua chuộc, xin nghỉ việc để qua gánh của họ. Lâu ngày cậu hai buồn lòng cho rã gánh, rảnh tay được với cái nghiệp mê hát mê đờn. Cậu nhớ lại còn 1.000 mẫu tây ruộng ở Phụng Hiệp chưa dứt khoát. Cậu có một phương pháp riêng, nhưng kể ra cũng khó thực hành. Cậu biết dư tuy sở ruộng này ngày nay rút tỉa tốn hao tiền, nhưng ngày nào đổi phương pháp mới thì đất này sẽ phát và không bao lâu, chỉ vài mùa, lấy giống lại như chơi. Cậu hô hào rủ anh em Sài Gòn bỏ giống ra, xuống ngã bảy khẩn thêm đất nữa, chung sức làm ruộng, khích bên nhau và khai phá cho thiệt sạch những cỏ dại, đốn hết cây cao phá rừng, biến đất bỏ hoang thành ruộng lúa. Tất nhiên khi ấy, không còn chỗ trốn núp thì chuột bò sẽ bớt. Vấn đề cua còng cũng dễ trị, vì hãy nuôi vịt cho nhiều, thả cho nó kiếm ăn ở ngoài ruộng, thì bao nhiêu trứng cua, cua mén, cua còng, những con vật phá hoại lúa thóc sẽ chui vào bụng vịt. Khi nào có chim trích mỏ nhát đến ăn lúa, thì ta sẽ có súng ống thật nhiều xúm nhau trị nó. Phương pháp làm ruộng tập thể ấy, nếu đem ra thực hành thì không lo gì thất bại. Nghiệt một nỗi cậu nói nghe hay quá nhưng không ai hưởng ứng theo cậu. Cậu tìm đủ mọi cách để cứu vớt sở ruộng do cậu gây dựng. Sau khi người đồng gia cấp không nghe, cậu dây qua rủ người đi theo cậu, tìm việc làm. Cậu khuyên mấy cậu công tử vô nghệ tùy thân, các con nhà giàu học dở dang và những người lỡ thời trong làng xóm nên theo cậu làm lại cuộc đời, nhất là học trò thi rớt và người thất bại về đường tình. Hãy xuống đó với tôi, làm tằng khạo giữ ruộng cho tôi. Tôi sẽ giao cho cây súng hai lòng gìn giữ. Nói vậy chứ bắn ai? Bọn ăn cướp á, nó nghe tôi là dân Tây có súng mạnh, nó đà chạy tét. Mấy người kia theo tôi đều có việc làm tùy khả năng. Nói về ta điền, nếu họ có lỗi lầm thì giác đác phải chăng cắt nghĩa cho họ nghe. Chứ tôi á không xúi các anh bắn mà mắc đền nhân mạng. Xuống ở dưới rồi, các anh mua heo về nuôi, sẵn chua cây, sẵn tấm cám và cơm dư cơm cháy. Cuối năm các anh bán lấy tiền như dành tiền bỏ ống. Nè, hãy nuôi thử một bầy vịt ta. Tôi xích quên đi. Anh nuôi vịt chơi chơi vậy mà tiền vô bất ngờ ấy. Anh lựa trứng tốt, bỏ cho gà mái ấp làm 2-3 ổ dài 30 hột, trừ số chuột tha diều xớt, ít nữa cũng còn gần 20 chẳng chòi. Sáng sớm chúng nó đánh thức anh dậy để anh coi sóc cho tôi việc đồng án. Anh cũng không cần cho ăn thường thường vì tự nó, bầy vịt con vẫn biết đi kiếm ăn lấy. Lúc nhỏ nó ăn cỏ non, rút từ con trùng đất, rỉa từ con sâu đeo lúa. Có ích cho nhà nông biết dường nào. Lớn lên dịch lội với ruộng, tha hồ kiếm vật ăn tươi ngon, tép mòng trứng cá nồng nọc, nhái con. Lớn hơn nữa, nó xơi tôm cá trong ruộng. Tính ra mỗi con vịt thả dưới ruộng cho tới lớn, nó ăn có tới gấp 2-3 lần giá tiền vịt đổi với con cá rồng rồng, dạng tôm tép bị hao. Nhưng nào có xá gì, bởi trời xanh voi xanh cỏ mà. Cái luật thiên nhiên là người thì ai làm được nấy ăn, còn thú vật thì con này nuốt con kia, nhỏ hiếp bé, bé làm mồi cho lớn là luật thừa trừ của tạo hóa. Lớn lên dịch mái đẻ trứng, anh bán ra, tiền anh không có chỗ mà giấu à. Dịch có lông theo, dịch trống đầu có lông xanh lè, anh bán theo giá khác, sẵn lúa mót, sẵn thức ăn ở dưới nước. Anh cũng không tốn một xu ten mà bài dịch anh bán ra có bạc môn như giả ngộ. Anh cố ở làm chi đất Sài Gòn, gạo châu của quê vậy hả? Nghe nói êm tai, nhưng các cậu nhỏ theo số ngã bảy được 1-2 mùa đã xin thôi trở về Sài Gòn như cũ. Hỏi duyên cớ trả lời khổng lóc, buồn bó mẹ, mũi quá trời, nhớ quán nước lù, nhớ con ba xóm lách. Không mời được dân hạng cậu, hạng thầy, dây qua khuyến dụ dân làng, bọn thất nghiệp, đứng bến. Nè, ở làm chi đất Sài Gòn vậy? Nay thiếu cơm, mai thiếu thuốc. Sẵn không giấy thuế thân, theo tôi xuống dưới ngã bảy, tôi che chở cho. Cò bót nào dám vô điền dân Tây mà xét giấy. Tôi sẽ cho đất tốt, tôi cho mướn trâu cày, tôi ra vốn cất nhà cho ở. Làm 5-3 năm có vốn riêng, sẽ sơn sang áo nhiễu giày cườm về làng. Cậu dụ được một mớ dân quê miệt Tân An theo cậu xuống ruộng ngã bảy, nhưng vừa quen quen với đất phèn là nông nã đòi về. Tôi quen uống nước sông Cái, uống nước Phong Tên, nay uống nước lợ lợ mặn mặn này, không sao chịu nổi. Tôi quen ăn cơm tiệm chệt và ngồi quán nước chệt. Xa nó bắt nhớ làm sao á. Không mời rủ được bằng cách làm ăn lương thiện, thì còn cách nhem thèm bằng những gì làm mê những ai có máu 35. Hãy xuống dưới tha hộ mà lựa chọn. Tụi nó đông lắm, và thiệt thà như đất cục vậy. Đầu mùa đến kỳ cấy mạ, những con cấy từ miệt Nha Mân Sa Đéc xuống miệt dưới từ Phụng Hiệp ngã bảy đến bưng Sa Mo Hòa Tú Sóc Trăng, đứa nào đứa nấy ngang trong lam lụ mà đều gót đỏ như son. Đã nói đó là con gái xứ sông trong nước ngọt, rớt đổi loài vịt xứ đó cũng vẫn cẳng đỏ ao, không khác gót son các chị ấy, gọi là vịt sen. Giống lớn con gần bằng con ngỗng tơ, và thịt mềm lụm, ngon ngọt vô cùng. Hết tớp đó, qua mùa lúa chín, con gạt tứ xứ cũng xuống ngã bảy để cắt lúa. Ban đêm họ lấy trời làm mùng, lấy sân phơi lúa làm chiếu ngủ. Chỗ này đốt một đống rơm ung lên cho ấm, cho mũi mộng bay đi chỗ khác, và cũng lấy lửa đống ung làm đèn. Chỗ khác cũng một đống ung có khoai lang lùi tro, củ khét càng thêm thơm. Chỗ nữa không chịu thua, thêm có thịt chim nướng ăn với muối hột. Tính coi chim chằn nghịch, chim ốc cao, mùa ấy ăn lúa non lúa ngậm sữa, đã mập ú no tròn. Buổi chiều xúm nhau đốt lửa, lùa bắt được. Con nào mạnh lành thì trói trò để dành, gửi ra chợ bán lấy tiền. Con nào gãy cánh xệ chân thì cứ để yên nguyên, vừa lông vừa lá. Lấy đất sét non bó kín như một cục đất, liện vô đống ung dây lát môi ra. Đập cái vỏ ngoài thì lông chim dính theo khỏi lột, khỏi nhổ lông. Còn lại hai miếng phi lê với cặp đùi nóng hổi. Dằm nước mắm ớt hay là muối hột cũng dằm xả ớt, nhai xương nghe giòn rụm. Ăn một lát thích thú vô cùng, nước thịt chim vừa ngọt vừa béo bổ. Ngoài trời gió hiu hiu thổi, ở trên cao trăng đã về khuya, người nghèo ăn thịt chim nướng có kém gì khách lắm tiền ăn bồ câu ra ràng những cao lâu chợ lớn đâu. Những lúc ấy ngang, nếu có ai lo xa thủ trước một chai rượu trắng, không cần có nhãn hiệu lò chan hay là làng cho gì cả, miễn là rượu rừng hoặc đế đều tốt. Rượu lậu càng hay, chia nhau mỗi người nếm một chút, đủ ấm bụng là đủ khêu gọi hồn thơ. Mạc tịnh ai biết hát biết họ thì tham hồ nói xa nói gần, nói bóng nói gió, chọc ghẹo nhau đều được, miễn đừng quá sổ sàng. Một anh trai cao hứng cất tiếng lên hát lớn: thân em tội nghiệp về đâu, ngày ngày gian nắng chổng phao câu lên trời. Một chị gái nơi đóng ung đằng kia tức tình hát đáp lại: bây giờ nông cụ chí kỳ, nếu em không chổng lấy gì anh ăn. Thế là gai chuyện rồi đó. Một anh nọ biết được chuyện hôm qua cậu con trai lớn của ông chủ điền tò tí với con cấy, nay sẵn cậu ra chợ chưa về anh hát. Ngó lên đám cấy cậu hai, cấy thưa cậu ghét, cấy dậy thì cậu thương. Nhưng họ khéo ở chỗ vừa khơi mào cho hiểu là dẹp chuyện đó liền, không quá nhây đi sâu vào đề, nên cũng ít có chuyện hờn giận xích mích. Đối với cậu hai thì cậu đều tha thứ hết, miễn cho cậu hát phải thật có duyên và chứa nhiều nghĩa thoát. Tụi nó dễ lắm. Chầu xưa có hai đồng bạc là được rồi, chung vào đống rơm hay là lên trên đống lúa cao nghiệu nghiệu, ai lên trển mà thấy. Bọn gái con cái con gặt chỉ ăn cơm với rau, ăn cơm húp nước mắm, thế mà con nào con nấy chắc như cua tối trời, không đau bậy bạ. Đàn ông gặp họ, người ta đồn khỏi sợ đau lưng. Cái gì chứ cái đó, đây dám bảo kê đấy. Duy nên nhớ, với người Việt chúng ta thì được, mà đừng hòng rớ đến gái cơ me nghèo. Gái cơ me ngây thơ trong sạch lắm. Ai để con vô bụng họ rồi mà không ra mặt lấy họ luôn, là họ đi tới nhà nằm giả trước cửa cho đến khi nào mình làm sao cho đứa con ra khỏi bụng và nhìn nhận đứa nhỏ ấy thì họ mới chịu thôi. Đừng có hớp tớp vội vàng, họ ghét lắm. Họ xem cái đó như hợp tác cùng dệt một bài thơ. Nhất là đừng quá nóng, lật váy lật chăn mà họ đá cho bể giái. Họ hiểu cái việc ăn nằm là do đôi bên thỏa thuận với nhau. Còn lật váy không có sự bằng lòng của họ, tức là hiếp và hãm là làm bức. Nãy giờ nói dòng do úp mở. Kỳ trung tôi muốn nói theo tiếng Miên như để con vô bụng, tức lấy người con gái cho đến có con và lấy con ra khỏi bụng, tức là sanh đẻ vậy. Ngoài ra, người nào thích đánh bài chọi gà thì than hồ vui theo ý muốn. Trong Điền Tây và dân Tây, không lính tráng nào dám vô xét bao giờ. Không phải cậu suối chuyện bậy, nhưng dẫu có đi ăn trộm trâu các điền khác, miễn đem về tới điền của cậu thì như khỏi tội. Chủ điền còn có nước đến nài nỉ xin chuộc tiền chứ không dám thưa lên quan đâu mà sợ. Còn về việc cơm nước, như chịu xuống dưới làm với cậu thì khỏi lo vấn đề ấy. Cơm thì ăn cơm gạo mới, ăn gạo giả tay, đủ chất bổ. Còn thức ăn thì khỏi tốn tiền mua, đã có sẵn ê chề ở ngoài đồng, ngoài ruộng. Ra ao quơ một mớ rau cỏ về ăn không hết. Làm xiên, đan một cái nò, đặt một cái chỗ nào cũng có tép cả rổ, mặc sức rang muối để dành ăn cơm ăn cháo gì cũng đều ngon. Gặp mùa lúa trổ đồng đồng, tức là mùa cá rô ra phá lúa. Ban đêm, chúng nó ở dưới ruộng cất mình nhảy lên táp lúa rồi rớt xuống và nhảy trở lên nữa. Tiếng cá nhảy nghe lẩm bẩm suốt đêm. May thời câu được con nào cá ăn lúa nên mập no tròn, con nào con nấy lớn cỡ bàn tay xòe và mình vàng vàng lườm vì một màu với đất sét ruộng. Cá rô cặp mé tre tươi nướng bằng lửa rơm, lửa củi khô hay là lửa than gì, nó cũng ngon thấu trời. Cá rô ruộng nhờ ăn lúa non nên mập không chỗ nói. Khi nướng mỡ chảy thấy mà tiếc hùi hụi. Dầm nước mắm có chút me toản và ớt thì là tuyệt. Với một con cá rô nướng, ăn hết một tay cầm cơm gạo mới là thường thấy. Nước mắm vừa ngọt vừa thơm, ăn chẳng muốn thôi. Sức như cậu đây đã quen đủ mùi cao lương mỹ vị. Bấy lâu nay sở dĩ theo đuổi theo sở ruộng Hậu Giang là cũng vì tại ham ăn cá rô ruộng nướng có thoang chút bơ. Sau mùa cá rô, đến mùa nước rẫy, nước lớn mặc sức bắt tôm cua bằng nò, bằng bẫy, hay là đi sơm cua, mò cua gì cũng được. Cua biển bắt được ở ngã bẫy vẫn lớn hơn con cua bán tại chợ cũ Sài Gòn rất là nhiều. Nổi cái càng, lấy thịt một người ăn đủ no. Thịt chắc và ngon là thịt những cua bắt ở trong ngày tối trời và những đêm khởi sự bằng mồng 1, mồng 2. Những ngày có trăng thì cua áp. Có thứ cua bắt ở Cà Mau trở lên Phụng Hiệp bán, thì cua này ở trong mình toàn gạch đỏ. Khi bắt được, họ lãi bỏ hết càng ngoe, chỉ chừa hai ngoe chót, như hai cái dầm chèo. Nhờ hai cái càng này mà khi mua biết được cua còn sống. Sở dĩ họ lấy càng ngoe là muốn bắt và chở cho được nhiều. Tới mùa, họ bắt nào cua gạch, nào cua lột, vỏ mềm xèo. Họ nhốt cua trong bao hàng, thỉnh thoảng tưới chút nước cho cua đừng có chết. Nghĩ lại phương pháp này cũng là tàn nhẫn. Biết có tiền nhiều không tội nghiệp thân cua. Người sành ăn, thích ăn cua muối, hoặc ăn thịt cua sống trộn với giấm, hoặc là ăn cua nướng trên lửa. Khi nướng như vậy thì gạch nó vừa mặn vừa dẻo, còn ngon hơn trồng đỏ hột vịt muối mấy lần. Ở ruộng khỏi lo đồ ăn, vì nào thịt rắn, thịt trăng, thịt ếch nhái và chồn đèn, vân vân, ăn mãn bù không hết.
Một dòng hậu giang, nhánh cửa trần đề, nhánh cửa định an. Thuyền về ngã năm, thuyền về Mỹ Thanh, nhớ dòng sông trăng, phố đêm rực sáng. Hạnh chỉ dừng thêm gốm đẹp Mỹ Xuyên, bánh ngon Mỹ Tu. Kế xanh vườn cây, Vĩnh Châu tôm cá, nhớ cù Lao Dung, bài ca Long Phú. Nhớ về Sóc Trăng, mảnh đất anh hùng. Xưa quê hương Sóc Trăng trong đấu tranh, quyết hy sinh cho một ngày mai. Nơi quê hương Sóc Trăng trái cây sai, lúa đâm bông thêm nhiều triệu tấn. Con tâm đi bốn phương, mấy gieo vui mùa xuân đang tới. Ôi Sóc Trăng ấm câu tình ca, ơi Sóc Trăng khúc anh hùng ca. Ôi Sóc Trăng ấm câu tình ca, ơi Sóc Trăng khúc anh hùng ca. Nhánh cửa trần đề, nhánh cửa định an. Thuyền về ngã năm, thuyền về Mỹ Thanh, nhớ dòng sông trăng, phố đêm rực sáng. Hạnh chỉ dừng thêm gốm đẹp Mỹ Xuyên, bánh ngon Mỹ Tu. Kế sách vườn cây, Vĩnh Châu tôm cá, nhớ cù Lao Dung, bài ca Long Phú. Nhớ về
quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ Hậu Giang Ba Thắt.